đồng bằng sông Cửu Long, ai cũng nghe, cũng biết đến những đồng lúa thẳng cánh cò bay, miệt vườn trĩu quả, trái ngọt cây lành. Đâu chỉ vậy, nơi đây còn là vựa thủy sản lớn nhất cả nước, đặc biệt với những mỏ cá đồng khổng lồ, bởi ở đâu có nước là có cá. Thật vậy, cá đạt Đồng Tháp 10, cá quậy đục nước rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ, phía bờ Tây sông Hậu, dùng đồng trũng Lương Ngọc Hoàng ngày nào, cá ụt như nước cơm sôi. Thời Khẩn Quan, con cá đồng giúp người đi mở đất, có nguồn thực phẩm bổ dưỡng. Lần hồi, cá đồng trở thành nguồn lợi kinh tế dồi dào của nhà nông. Rồi nhà nào cũng biết bắt cá. Ban đầu, họ bắt cá bằng tay không. Dần dần, việc đánh bắt cá đồng trở thành một nghề nghiệp hẳn hoi bằng nhiều phương tiện, ngư cụ hỗ trợ. Trong hàng trăm năm, kỹ thuật đánh bắt cá càng tinh vi hơn, sáng tạo, phong phú, đa dạng hơn. Nhiều gia đình, ba bốn đời cắm câu, giăng lưới với sự phân công rõ ràng.
Nước sông trong sao dài lộn sông ngoài. Em thương người xa xứ.
Như một quy luật phát triển tất yếu, con cá đồng dần vươn ra khỏi bữa ăn gia đình nông thôn, có mặt trên thị trường khắp nơi. Một phần nhờ phương thức, kỹ thuật đánh bắt ngày càng hoàn thiện. Cụ thể, như một địa phương tiêu biểu có nghề đánh bắt cá đồng lâu đời là xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Có thể lý giải, nghề đánh bắt cá đồng là kỹ thuật vừa bằng thủ công, vừa bằng phương tiện, ngư cụ nhằm giăng bẫy để gom bắt những loại cá đang sống trên ruộng lúa hoặc mương, đìa, lung, bào ở các cánh đồng vào mùa mưa nước nổi. Để nghiên cứu căn nguyên giá trị nghề nghiệp này, hãy tìm hiểu đôi nét về con cá đồng trên vùng đất đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang xưa. Năm 1820, khi viết sách Gia Định Thành Thông Chí, Trịnh Hoài Đức đã nêu tên các loại cá đồng sống ở ao đầm trên ruộng như cá qua lê, cá bông, cá lê, tức cá lóc. Cá quá sơn là cá rô. Cá dốc là cá trê. Và cá điệp chính là cá sặc bướm. Ngoài ra, ông còn ghi nhận các loại lương. Trong khi đó, nhà Nam Bộ học Sơn Nam cũng viết về người đi khẩn quan. Lúc phá rừng, gặp rắn rùa, cá lương, ếch thì bắt, lát sau làm món ăn cơm. Trong quá trình mở mang kinh tế, buổi đầu chưa sản xuất ra nhiều lúa gạo, nên cuộc sống cư dân trên vùng đất mới dẫy đầy khó khăn. Tuy vậy, nhờ biết tận dụng cái sẵn có của thiên nhiên, nên người ta tìm ra được lúa trời, lúa ma cùng các loại cá đồng, rau củ để sinh sống qua ngày, qua bữa. Ai về miệt dưới tháp 10, cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn. Đáng kể, việc phát triển và sử dụng hiệu quả các loại cá đồng làm nguồn thực phẩm dồi dào, bổ dưỡng là một thành tựu to lớn. Chẳng những giúp cho cư dân ổn định cuộc sống, mà còn góp phần tạo ra một nguồn lợi kinh tế quan trọng của nhà nông trong hàng trăm năm. Điểm qua một số nơi sinh sống của nhiều loại cá đồng, ta mới thấy sự dồi dào về nguồn thủy sản này. Trước hết là giữa cá đồng ở Đồng Tháp 10, bao gồm các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp. Với khoảng 700.000 hectare đất ruộng, có địa hình sâu, trũng, rộng, nước đồng quanh năm, lại có thảm thực vật phong phú, nên vừa có nguồn thức ăn, vừa là nơi trú ẩn thuận lợi cho các loài cá. Năm 1988, sản lượng khai thác đánh bắt cá ở Đồng Tháp 10 lên đến 30.425 tấn. Về sau, khi cánh đồng rộng lớn này được cải tạo, thì nguồn cá đồng giảm dần, chỉ còn số ít trong vùng nước nổi. Song song đó, giữa cá vùng tứ giác Long Xuyên rộng đến 489.000 hectare, thuộc phần đất tỉnh An Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ hiện nay. Trước khi cải tạo, khai phá vào năm 1988, vùng tứ giác Long Xuyên ngập sâu từ 0,5 đến 2 mét với lượng cá đồng nhiều vô kể. Ở miệt dưới, rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ thuộc hai tỉnh Cà Mau, Kiên Giang có lượng cá không nơi đâu sánh bằng. Bởi Cà Mau hiện còn đến 50.000 hectare lúa mùa, sản lượng cá toàn vùng khai thác năm 1966 lên đến 30-40.000 tấn. Nhiều hộ không cần làm lúa, chỉ cần sống nhờ nghề đánh bắt cá đồng. Nhiều chủng loại cá có giá trị kinh tế như cá lóc, cá trê, cá dầy, cá sặc rằn. Không chỉ bán tươi, số lớn dư thừa tiêu thụ không kịp, người ta để lại làm khô, làm mắm, trở thành đặc sản nổi tiếng. Gần đây, do nhiều nguyên nhân, cá đồng vùng U Minh giảm mạnh, chỉ còn số lượng khiêm tốn ở khu vực vườn quốc gia. Trong khi đó, vùng đất phía tây sông Hậu có nhiều cánh đồng trầm thủy quanh năm. Từ xưa, nơi đây liền kề vùng U Minh Thượng nên cũng là một vựa cá đồng phong phú. Các huyện Long Mỹ, Dị Thủy, Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang ngày nay là nơi cá đồng tập trung sinh sôi phát triển. Đáng kể là vùng trũng Lương Ngọc Hoàng thuộc phần đất các xã Phương Bình, Hiệp Hưng, huyện Phục Hiệp là rúng cá to lớn của vùng Cần Thơ, Hậu Giang một thời gian tiếng đó đây. Chưa có tài liệu nào nghiên cứu một cách hoàn chỉnh nghề đánh bắt cá đồng ở đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang, nhất là thời điểm hình thành. Tuy nhiên, dựa vào một số thư tịch cổ có thể khẳng định, khi những đoàn người khẩn quan mở đất đặt chân tới, thì nghề đánh bắt cá đồng cũng theo đó ra đời với kỹ thuật thô sơ đến phức tạp. Đầu tiên là cách bắt cá bằng tay, theo lối mò hang hoặc dí bắt cá từng con trên đồng ruộng. Bước phát triển hơn là đánh bắt cá có công cụ hỗ trợ như dùng dao chém cá, dùng chĩa đâm cá, xom lương hay dùng nơm dí cá lại rồi bắt. Ngoài ra, còn có nhiều cách đánh bắt cá đồng khá quy mô, nhưng không mang giá trị, kỹ thuật, nghề nghiệp như tác đìa, tác mương, tác dũng, nhận hầm. Trong bối cảnh hoạt động canh tác nông nghiệp và điều kiện sinh sống của các loài cá đồng, vùng tây sông Hậu, Hậu Giang đã khai sinh hoặc kế thừa nhiều kỹ thuật đánh bắt cá từ khá lâu đời với 6 loại ngư cụ kỹ thuật tiêu biểu, phổ biến là thả câu, giăng câu, cắm câu, giăng lưới bán, đặt lờ và đặt trứng. Tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nghề đánh bắt cá đồng xuất hiện ngay từ khi lớp người đầu tiên đến đây mở đất vào giữa thế kỷ thứ 19. Mặt khác, phần lớn diện tích gần 3.000 hectare của xã đều nằm trong vùng Lương Ngọc Hoàng, một rúng cá lớn nhất phía bờ tây sông Hậu giữa tỉnh Cần Thơ, rạch giá xưa. Về vị trí địa lý, Phương Bình nằm ở vị trí cuối nguồn kênh sáng Lái Hiếu, dài 25 km, nối từ sông Hậu đến chợ Ngã Bảy, ăn thông tới sông Cái Lớn ra biển Tây. Từ bao đời nay, kinh tế chính của xã chủ yếu vẫn là nông nghiệp, đặc biệt với nghề đánh bắt cá đồng tồn tại hàng trăm năm qua. Ở đây hầu như nhà nào cũng biết cắm câu, giăng lưới. Có nhà làm đến 4 năm đời, không cần làm ruộng, vẫn đủ ăn, đủ mặc. Nhiều người thành danh gắn liền với các loại ngư cụ từ nghề đánh bắt cá đồng, đó là ông Bảy Lợp, ông Tư Trúng, ông Mười Thòi Lòi, ông Bảy Lưới. Vì sao Lương Ngọc Hoàng có nhiều cá? Bởi đây là vùng luân rừng, đồng trũng, ngập nước quanh năm, có độ sâu nhất phía bờ tây sông Hậu. Thời khẩn quan, diện tích chung đến 30.000 hectare, bao gồm xã Phương Bình và một phần các huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ. Chỉ riêng cá đồng có gần 190 loại. Vô sâu trong Lương Ngọc Hoàng, lúc xưa có người khai thác cá, đào ba đìa sâu lớn, nhiều cá nên người ta đặt tên Lương Ba Đìa. Qua khảo sát, xã Phương Bình vẫn tập trung vào kỹ thuật ngư cụ phổ biến, cắm câu, thả câu, giăng câu, giăng lưới, đặc lờ, đặc trúm. Các chủng loại cá là đối tượng đánh bắt gồm cá lóc, cá trê, cá rô, cá sặc và lươn. Tất cả đều rộ lên vào mùa nước nổi. Thực tế cho thấy, nghề đánh bắt cá đồng ở xã Phương Bình khá tiêu biểu, tồn tại rất lâu trên vùng đất Phụng Hiệp, Hậu Giang, thông qua các giá trị nghề nghiệp được lưu lại và sự khẳng định của các nhân chứng cao tuổi. Đi vào mô tả kỹ thuật quy trình đánh bắt cá đồng, sẽ thấy khá nhiều chi tiết phức tạp, tỉ mỉ, đòi hỏi người làm nghề phải hết sức chu đáo mới đảm bảo mang lại hiệu quả. Trước hết, về công việc đi cắm câu, người thợ câu phải chuẩn bị cần câu là khâu đầu tiên. Cần câu được giót bằng tre, có chiều dài từ 0,8 đến 1 mét. Phần chân đế dày, giót nhọn để cắm xuống đất. Phần đầu cần câu giót mỏng, chừa phần vỏ cứng, rồi uốn cong cỡ từ 30 đến 40 độ. Vừa dẻo dai, vừa có thể đàn hồi khi cá cắn mồi, mắc câu dần sống, bơi lội được dưới nước. Từ đầu cần câu, cột vô sợi dây gân có gắn lưỡi câu, độ dài cũng vừa bằng cần câu. Thông thường, một người đi cắm câu trong đêm sử dụng từ 50 đến 100 cần câu. Khâu tiếp theo là phải lo sẵn mồi câu. Khi người thợ câu chú ý bắt cá lóc thì chọn mồi nhạy, tức mồi sống, có thể khuấy động trên mặt nước để thu hút sự chú ý của cá. Dế, nhép, cá sặc con thường được dùng làm mồi nhạy. Nếu cắm câu cá trê, cá rô thì dùng mồi chết như thịt ốc, cá con bị ương, rết cát nhỏ hoặc các loài trùng đất. Thông thường, người đi cắm câu vào đầu mùa mưa. Khi trời chạng vạng tối sẽ bắt đầu cuộc hành trình. Họ mang trên lưng bó cần câu, mồi câu và các dụng cụ khác. Có thể từ nhà, thợ câu băng ra ruộng phía sau, rồi đi bộ dọc theo bờ kinh, mương. Sau khi lấy điểm chuẩn đầu tiên, họ thao tác cắm câu, mỗi điểm cách nhau từ 5 đến 10 mét, tùy sự lựa chọn. Họ lấy ra một cần câu cẩn thận móc mồi, rồi cắm phần chân nhọn vào bờ đất, sâu hay cạn tùy theo mực nước. Cần câu để nghiêng cỡ 45 độ. Nếu sử dụng mồi nhạy, phải dẹt cỏ cho có khoảng trống trên mặt nước. Đường kính từ 4 đến 5cm để con mồi có thể bơi lội thu hút sự chú ý của cá. Cắm xong bó cần câu, người thợ sẽ về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau sẽ trở ra thăm câu. Đối với mồi nhạy, khi cắm xong cần câu cuối cùng, thợ câu có thể quay lại thăm cần đầu tiên. Trong mùa nước nổi, do phải đi xa trên bờ đìa, gò đất cao để cắm câu, nên thợ câu phải chống xuồng trên đồng nước để dò tìm địa điểm. Cắm xong số cần câu, họ nghỉ luôn trên xuồng từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ, rồi trở lại thăm câu, gỡ cá, móc mồi mới. Trong mùa nước nổi, đi thả câu cũng là một phương thức đánh bắt cá đồng khá hiệu quả, bởi người thợ có thể thả câu bất cứ nơi nào giữa đồng nước mênh mông sâu thẳm. Ngư cụ tức ống câu thả, như cái phao nổi làm bằng ống trúc hoặc ống sậy hay cây đế, được cắt ra từng khúc dài từ 40 đến 50 cm. Ở giữa ống tóm một sợi dây nhợ cũng vừa bằng độ dài của ống. Một đầu ống giót hình đuôi cá, đầu kia cắt bằng để móc nhợ và lưỡi câu vào khi chưa được thả. Đi thả câu, người thợ thường di chuyển bằng xuồng trên đồng lúa rậm rạp. Ở từng điểm, họ dừng lại rồi thao tác thả câu. Móc mồi rồi thả xuống khoảng trống giữa các bụi lúa. Khoảng cách giữa các câu thả tùy sự lựa chọn, chỉ cần có chỗ trống. Nếu đi thả trong đêm, họ thả câu một đợt, ghé xuồng vào nghỉ ngơi ở một bờ đìa, gò đất, vài giờ rồi trở lại thăm câu, cho đến khi trời sáng. Bình thường, người ta thả câu vào buổi chiều, sáng sớm hôm sau mới trở ra đồng thăm câu, gỡ cá, thu lại các ống câu. Câu giăng là hình thức dùng một đoạn nhợ dài từ 5 đến 7 mét. Trên đó cách đều khoảng từ 50 đến 60 cm có gắn lưỡi câu. Thợ câu sẽ dùng hai đoạn tre hoặc trúc dài từ 1,5 đến 2 mét, gọi là cây đài, rồi cột hai đầu nhợ để giăng câu trên đồng nước dũng, đìa, nơi nào có khoảng trống. Ngày xưa cá nhiều, nên đôi khi người ta câu kéo một đoạn câu dài đến cả 100 mét, băng qua cả vùng đồng. Về cách chuẩn bị, các khâu cũng giống như những hình thức đánh bắt khác. Có điều thợ giăng câu phải đi xuồng theo đường thẳng để dễ nhớ. Buổi chiều họ tỏa đi giăng câu, sáng sớm hôm sau mới ra đồng gỡ câu. Có một bài hát gợi cho ta sự thú vị về đời sống của những chàng trai làm nghề giăng câu. Em hỏi anh đêm nay đi đâu, anh nói rằng anh đi giăng câu. Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu, anh chống cây sào nghe gió ào ào. Trong các phương thức đánh bắt cá đồng, có thể nói giăng lưới bán là hình thức rất hữu hiệu trong mùa mưa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang. Ngư cụ này phải được đan chuyên nghiệp, chắc bền. Người ta mua một đoạn lưới dài rồi cắt ra từng đoạn từ 1 đến 1,5 mét, gọi là tay lưới. Dùng hai cây trúc, tức cây đài, cột lưới vô cho chắc. Kỹ hơn, đem nhúng vào giỏ nước cây sắn để lưới lầu mục. Thông thường, người ta dùng loại lưới 3cm, 3,5cm hoặc 4cm. Ô lưới kích cỡ nào thì con cá cỡ đó mới bị mắc lưới. Vào đầu mùa mưa, nước ngập, có độ sâu trên các chân ruộng là có thể khởi động nghề giăng lưới bán. Lưới thường được giăng ở các đường ranh giữa các cửa ruộng hoặc các nơi trũng sâu vào mùa nước nổi. Phải ngồi giăng lưới ngay trên xuồng. Thao tác giăng lưới, chỉ cần cắm hai cây đài xuống, rồi căng kéo mạnh lưới giãn ra. Gặp lúc nước lớn đầy, mưa dầm, người ta có thể giăng lưới, thăm lưới suốt cả ngày đêm. Cá mắc lưới thường là cá rô, cá mè dinh, thỉnh thoảng cũng có cá trê, rắn. Một ngư cụ tiện dụng phổ biến tiêu biểu cho nghề đánh bắt cá đồng, đó là cái lờ. Hầu như nhà nào ở nông thôn cũng đều biết đặt lờ vào mùa mưa. Lờ như một cái lồng đang bằng ruột tre, hình bánh ú, đáy mỏng manh, nhẹ nhàng, nhưng gặp lúc cá chạy có thể chứa được từ 1 đến 2 kg cá. Thân lờ có chiều dài khoảng 0,6 m, đường kính hai đầu khoảng từ 30 đến 40 cm. Mỗi bên có chiều chỗ để gắn cục hôm vào. Hôm là một dụng cụ hình phễu, gồm một đầu rộng, một đầu hẹp, được kết thành bằng các que tre tròn, giót nhọn như một cái bẫy để cá vào chứ không thể ra được. Phần trên giữa thân lờ chứa một khoảng trống gọi là miệng lờ để trút cá ra. Mùa mưa xuống, cá dưới sông lên đồng đẻ trứng nở con. Người ta chỉ cần mang lờ ra đặt xuống các mương rãnh, đường nước chảy, nhất là chỗ bóng mát, cỏ rậm. Cá đi theo dòng chảy của nước sẽ dễ sa vào lờ. Theo kinh nghiệm, nơi nào nổi bọt trắng sẽ có ổ cá sặc. Đi đặt lờ khoảng vài tiếng đồng hồ là có thể đi thăm lờ. Độ cá, nếu thấy ít cá, có thể sẽ thay đổi vị trí đặt. Vào mùa nước nổi, người ta đi đặt lờ bằng xuồng, chở hàng trăm cái lờ ra giữa đồng mà đặt suốt cả ngày đêm. Cá mắc lờ đa số là cá sặc, mè dinh, thác lát, luôn tươi sống. Một trong các ngư cụ và kỹ thuật đánh bắt cá phức tạp là đặt trúm bắt lươn. Chưa có một tài liệu nào nêu xuất xứ từ trúm, nhưng hình thức này đã xuất hiện ở đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang đã khá lâu đời. Ống trúm chuyên dùng để bắt lươn là một ống tre dài khoảng 1 mét, đường kính 10 cm. Các mắt bên trong ống tre được đục cho thông suốt với nhau, chỉ chừa lại mắt cuối. Gần đó khoét một lỗ thông hơi. Tại miệng trúm gắn một chiếc hôm nhỏ đang bằng những nan tre dẹt cứng. Hôm trúm được gài bằng một cây dài giống như chiếc đũa xuyên qua miệng trúm. Buổi chiều người ta giác hoặc chở trên xuồng những ống trúm đầy ấp, có khi cả trăm ống. Trước đó họ vô mồi vào sẵn các ống trúm. Mồi thường là ốc, cua đồng và các loại cá dụng rang dưới cám cho có mùi thơm. Sau khi khảo sát địa hình, địa điểm là thao tác đặt trúm ở các điểm, mương ruộng, mương giường. Rồi, đặt lên. khi đặt, vùi đầu ống trúm xuống mặt nước, rồi ngoay cây gài hôm vào cỏ để đầu trúm được giữ chặt dưới nước. Phần đuôi trúm để nổi lên và lỗ thông hơi hướng lên trên thành góc với mặt nước. Nếu để đuôi ống trúm bị chìm, lươn vào đó một thời gian ngắn sẽ bị chết ngộp. Buổi sáng người ta đi dợ trúm, để nguyên ống trúm chất lên xuồng hoặc chát bộ về nhà.
Rồi, leo lên.
Ngoài các hình thức ngư cụ kỹ thuật đánh bắt cá đồng nêu trên, còn có một số dạng loại khác nhưng thiếu tính kỹ thuật và giá trị nghề nghiệp như xom lươn, là cách dùng chĩa xâm thẳng xuống những nơi bùn lầy, cỏ rậm, xoay chĩa như dạng ốc. Nếu lươn bị trúng chĩa sẽ dãy dùng, tạo nên sức cản, người xom sẽ dễ nhận ra rồi bới bùn đất để bắt lươn. Mò hang là dùng đôi tay khuấy động ao, mương cho các loài cá hoảng sợ tìm nơi trốn tránh, nhất là các hang hóc bên bờ mương, bờ đìa, bờ đê. Người ta chỉ cần thọc tay sâu vào hang để tìm mắt cá. Qua hàng trăm năm hình thành, tồn tại, nghề đánh bắt cá đồng đã khẳng định vị trí hết sức quan trọng trong đời sống nông dân đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang. Ngoài thành quả cơ bản, giải quyết tốt nguồn thực phẩm chủ lực trong bữa ăn gia đình một cách ổn định, còn tạo ra những lợi ích về kinh tế và một mảng văn hóa sông nước. Tuy vậy, trước những thay đổi của khoa học kỹ thuật canh tác cây lúa, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nghề đánh bắt cá đồng đang đứng trước nguy cơ mất dần. Thực tế này thể hiện khá rõ. Nguồn cá đồng ngày càng cạn kiệt, ngay cả những mỏ cá lớn như Đồng Tháp 10, U Minh, Tứ Giác Long Xuyên, sản lượng cá đồng tự nhiên khai thác hàng năm giảm từ 50 đến 70% so với thập niên 90, thế kỷ 20. Khu vực Lương Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, xuống cá khổng lồ trước đây, nay số lượng rất nhỏ, không khai thác được về mặt kinh tế, chủ yếu chỉ giữ cho sự cân bằng sinh thái của một khu vực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học. Bằng sông Cửu Long, ai cũng nghe, cũng biết đến những đồng lúa thẳng cánh cò bay, miệt vườn trĩu quả, trái ngọt cây lành. Đâu chỉ vậy, nơi đây còn là vựa thủy sản lớn nhất cả nước, đặc biệt với những mỏ cá đồng khổng lồ, bởi ở đâu có nước là có cá. Thật vậy, cá đặc Đồng Tháp 10, cá quậy đục nước rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ, tía bờ Tây sông Hậu, dùng đồng trũng Lương Ngọc Hoàng ngày nào, cá ụt như nước cơm sôi. Thời Khẩn Quan, con cá đồng giúp người đi mở đất có nguồn thực phẩm bổ dưỡng. Lần hồi, cá đồng trở thành nguồn lợi kinh tế dồi dào của nhà nông. Rồi nhà nào cũng biết bắt cá. Ban đầu, họ bắt cá bằng tay không. Dần dần, việc đánh bắt cá đồng trở thành một nghề nghiệp hẳn hoi bằng nhiều phương tiện, ngư cụ hỗ trợ. Trong hàng trăm năm, kỹ thuật đánh bắt cá càng tinh vi hơn, sáng tạo, phong phú, đa dạng hơn. Nhiều gia đình, ba bốn đời cắm câu, giăng lưới với sự phân công rõ ràng.
Nước sông trong sao dài lộn sông ngoài. Em thương người xa xứ.
Như một quy luật phát triển tất yếu, con cá đồng dần vươn ra khỏi bữa ăn gia đình nông thôn, có mặt trên thị trường khắp nơi. Một phần nhờ phương thức, kỹ thuật đánh bắt ngày càng hoàn thiện. Cụ thể, như một địa phương tiêu biểu có nghề đánh bắt cá đồng lâu đời là xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Có thể lý giải, nghề đánh bắt cá đồng là kỹ thuật vừa bằng thủ công, vừa bằng phương tiện, ngư cụ nhằm giăng bẫy để gom bắt những loại cá đang sống trên ruộng lúa hoặc mương, đìa, lung, bào ở các cánh đồng vào mùa mưa nước nổi. Để nghiên cứu căn nguyên giá trị nghề nghiệp này, hãy tìm hiểu đôi nét về con cá đồng trên vùng đất đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang xưa. Năm 1820, khi viết sách Gia Định Thành Thông Chí, Trịnh Hoài Đức đã nêu tên các loại cá đồng sống ở ao đầm trên ruộng như cá qua lê, cá bông, cá lê, tức cá lóc. Cá quá sơn là cá rô. Cá dốc là cá trê. Và cá điệp chính là cá sặc bướm. Ngoài ra, ông còn ghi nhận các loại lươn. Trong khi đó, nhà Nam Bộ học Sơn Nam cũng viết về người đi khẩn quan. Lúc phá rừng, gặp rắn rùa, cá lươn, ếch thì bắt, lát sau làm món ăn cơm. Trong quá trình mở mang kinh tế, buổi đầu chưa sản xuất ra nhiều lúa gạo, nên cuộc sống cư dân trên vùng đất mới dẫy đầy khó khăn. Tuy vậy, nhờ biết tận dụng cái sẵn có của thiên nhiên, nên người ta tìm ra được lúa trời, lúa ma cùng các loại cá đồng, rau củ để sinh sống qua ngày, qua bữa. Ai về miệt dưới tháp 10, cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn. Đáng kể, việc phát triển và sử dụng hiệu quả các loại cá đồng làm nguồn thực phẩm dồi dào, bổ dưỡng là một thành tựu to lớn. Chẳng những giúp cho cư dân ổn định cuộc sống, mà còn góp phần tạo ra một nguồn lợi kinh tế quan trọng của nhà nông trong hàng trăm năm. Điểm qua một số nơi sinh sống của nhiều loại cá đồng, ta mới thấy sự dồi dào về nguồn thủy sản này. Trước hết là giữa cá đồng ở Đồng Tháp 10, bao gồm các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp. Với khoảng 700.000 hectare đất ruộng, có địa hình sâu, trũng, rộng, nước đồng quanh năm, lại có thảm thực vật phong phú, nên vừa có nguồn thức ăn, vừa là nơi trú ẩn thuận lợi cho các loài cá. Năm 1988, sản lượng khai thác đánh bắt cá ở Đồng Tháp 10 lên đến 30.425 tấn. Về sau, khi cánh đồng rộng lớn này được cải tạo, thì nguồn cá đồng giảm dần, chỉ còn số ít trong vùng nước nổi. Song song đó, giữa cá vùng tứ giác Long Xuyên rộng đến 489.000 hectare, thuộc phần đất tỉnh An Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ hiện nay. Trước khi cải tạo khai phá vào năm 1988, vùng tứ giác Long Xuyên ngập sâu từ 0,5 đến 2 mét, với lượng cá đồng nhiều vô kể. Ở miệt dưới, rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ thuộc hai tỉnh Cà Mau, Kiên Giang có lượng cá không nơi đâu sánh bằng. Bởi Cà Mau hiện còn đến 50.000 hecta lúa mùa. Sản lượng cá toàn vùng khai thác năm 1966 lên đến 30-40.000 tấn. Nhiều hộ không cần làm lúa, chỉ cần sống nhờ nghề đánh bắt cá đồng. Nhiều chủng loại cá có giá trị kinh tế như cá lóc, cá trê, cá dậy, cá sặc rằn. Không chỉ bán tươi, số lớn dư thừa tiêu thụ không kịp, người ta để lại làm khô, làm mắm, trở thành đặc sản nổi tiếng. Gần đây, do nhiều nguyên nhân, cá đồng vùng U Minh giảm mạnh, chỉ còn số lượng khiêm tốn ở khu vực vườn quốc gia. Trong khi đó, vùng đất phía tây sông Hậu có nhiều cánh đồng trầm thủy quanh năm. Từ xưa, nơi đây liền kề vùng U Minh Thượng nên cũng là một vựa cá đồng phong phú. Các huyện Long Mỹ, Dị Thủy, Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang ngày nay là nơi cá đồng tập trung sinh sôi phát triển. Đáng kể là vùng trũng Lương Ngọc Hoàng thuộc phần đất các xã Vương Bình, Hiệp Hưng, huyện Phục Hiệp là rúng cá to lớn của vùng Cần Thơ, Hậu Giang một thời gian tiến đó đây. Chưa có tài liệu nào nghiên cứu một cách hoàn chỉnh nghề đánh bắt cá đồng ở đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang, nhất là thời điểm hình thành. Tuy nhiên, dựa vào một số thư tịch cổ có thể khẳng định, khi những đoàn người khẩn quan mở đất đặt chân tới, thì nghề đánh bắt cá đồng cũng theo đó ra đời với kỹ thuật thô sơ đến phức tạp. Đầu tiên là cách bắt cá bằng tay, theo lối mò hang hoặc dí bắt cá từng con trên đồng ruộng. Bước phát triển hơn là đánh bắt cá có công cụ hỗ trợ như dùng dao chém cá, dùng chĩa đâm cá, xom lương hay dùng nơm dí cá lại rồi bắt. Ngoài ra, còn có nhiều cách đánh bắt cá đồng khá quy mô, nhưng không mang giá trị kỹ thuật, nghề nghiệp như tác đìa, tác mương, tác dũng, nhận hầm. Trong bối cảnh hoạt động canh tác nông nghiệp và điều kiện sinh sống của các loài cá đồng, vùng tây sông Hậu, Hậu Giang đã khai sinh hoặc kế thừa nhiều kỹ thuật đánh bắt cá từ khá lâu đời với 6 loại ngư cụ kỹ thuật tiêu biểu, phổ biến là thả câu, giăng câu, cắm câu, giăng lưới bán, đặt lờ và đặt trứng. Tại xã Vương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nghề đánh bắt cá đồng xuất hiện ngay từ khi lớp người đầu tiên đến đây mở đất vào giữa thế kỷ thứ 19. Mặt khác, phần lớn diện tích gần 3.000 hecta của xã đều nằm trong vùng Lương Ngọc Hoàng, một rúng cá lớn nhất phía bờ tây sông Hậu giữa tỉnh Cần Thơ rạch giá xưa. Về vị trí địa lý, Vương Bình nằm ở vị trí cuối nguồn kênh sáng Lái Hiếu dài 25 km nối từ sông Hậu đến chợ Ngã Bảy, ăn thông tới sông Cá Lớn ra biển Tây. Từ bao đời nay, kinh tế chính của xã chủ yếu vẫn là nông nghiệp, đặc biệt với nghề đánh bắt cá đồng tồn tại hàng trăm năm qua. Ở đây hầu như nhà nào cũng biết cắm câu, giăng lưới. Có nhà làm đến 4 năm đời, không cần làm ruộng, vẫn đủ ăn, đủ mặc. Nhiều người thành danh gắn liền với các loại ngư cụ từ nghề đánh bắt cá đồng, đó là ông Bảy Lợm, ông Tư Trúng, ông Mười Thòi Lòi, ông Bảy Lưới. Vì sao Lương Ngọc Hoàng có nhiều cá? Bởi đây là vùng luân rừng, đồng trũng, ngập nước quanh năm, có độ sâu nhất phía bờ tây sông Hậu. Thời khẩn quan, diện tích chung đến 30.000 hecta, bao gồm xã Phương Bình và một phần các huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ. Chỉ riêng cá đồng có gần 190 loại. Vô sâu trong Lương Ngọc Hoàng, lúc xưa có người khai thác cá, đào ba đìa sâu lớn, nhiều cá nên người ta đặt tên Lương Ba Đìa. Qua khảo sát, xã Phương Bình vẫn tập trung vào kỹ thuật ngư cụ phổ biến, cắm câu, thả câu, giăng câu, giăng lưới, đặt lờ, đặt trúm. Các chủng loại cá là đối tượng đánh bắt gồm cá lóc, cá trê, cá rô, cá sặc và lương. Tất cả đều rộ lên vào mùa nước nổi. Thực tế cho thấy, nghề đánh bắt cá đồng ở xã Phương Bình khá tiêu biểu, tồn tại rất lâu trên vùng đất Phụng Hiệp, Hậu Giang, thông qua các giá trị nghề nghiệp được lưu lại và sự khẳng định của các nhân chứng cao tuổi. Đi vào mô tả kỹ thuật quy trình đánh bắt cá đồng, sẽ thấy khá nhiều chi tiết phức tạp, tỉ mỉ, đòi hỏi người làm nghề phải hết sức chu đáo mới đảm bảo mang lại hiệu quả. Trước hết, về công việc đi cắm câu, người thợ câu phải chuẩn bị cần câu là khâu đầu tiên. Cần câu được giót bằng tre, có chiều dài từ 0,8 đến 1 mét, phần chân đế dày, giót nhọn để cắm xuống đất. Phần đầu cần câu giót mỏng, chừa phần vỏ cứng, rồi uốn cong cỡ từ 30 đến 40 độ, vừa dẻo dai, vừa có thể đàn hồi khi cá cắn mồi, mắc câu dần sống, bơi lội được dưới nước. Từ đầu cần câu, cột vô sợi dây gân có gắn lưỡi câu, độ dài cũng vừa bằng cần câu. Thông thường, một người đi cắm câu trong đêm sử dụng từ 50 đến 100 cần câu. Khâu tiếp theo là phải lo sẵn mồi câu. Khi người thợ câu chủ ý bắt cá lóc thì chọn mồi nhạy, tức mồi sống, có thể khuấy động trên mặt nước để thu hút sự chú ý của cá. Dế, nhép, cá sặc con thường được dùng làm mồi nhạy. Nếu cắm câu cá trê, cá rô thì dùng mồi chết như thịt ốc, cá con bị ương, rết cát nhỏ hoặc các loài trùng đất. Thông thường, người đi cắm câu vào đầu mùa mưa. Khi trời chạng vạng tối, sẽ bắt đầu cuộc hành trình. Họ mang trên lưng bó cần câu, mồi câu và các dụng cụ khác. Có thể từ nhà, thợ câu băng ra ruộng phía sau, rồi đi bộ dọc theo bờ kinh, mương. Sau khi lấy điểm chuẩn đầu tiên, họ thao tác cắm câu, mỗi điểm cách nhau từ 5 đến 10 mét, tùy sự lựa chọn. Họ lấy ra một cần câu cẩn thận móc mồi, rồi cắm phần chân nhọn vào bờ đất, sâu hay cạn tùy theo mực nước. Cần câu để nghiêng cỡ 45 độ. Nếu sử dụng mồi nhạy, phải dẹt cỏ cho có khoảng trống trên mặt nước, đường kính từ 4 đến 5 cm để con mồi có thể bơi lội thu hút sự chú ý của cá. Cắm xong bó cần câu, người thợ sẽ về nhà nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau sẽ trở ra thăm câu. Đối với mồi nhạy, khi cắm xong cần câu cuối cùng, thợ câu có thể quay lại thăm cần đầu tiên. Trong mùa nước nổi, do phải đi xa trên bờ đìa, gò đất cao để cắm câu, nên thợ câu phải chống xuồng trên đồng nước để dò tìm địa điểm. Cắm xong số cần câu, họ nghỉ luôn trên xuồng từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ, rồi trở lại thăm câu, gỡ cá, móc mồi mới. Đi thả câu cũng là một phương thức đánh bắt cá đồng khá hiệu quả, bởi người thợ có thể thả câu bất cứ nơi nào giữa đồng nước mênh mông sâu thẳm. Ngư cụ, tức ống câu thả, như cái phao nổi làm bằng ống trúc hoặc ống sậy hay cây đế, được cắt ra từng khúc dài từ 40 đến 50 cm. Ở giữa ống tóm một sợi dây nhợ cũng vừa bằng độ dài của ống. Một đầu ống giót hình đuôi cá, đầu kia cắt bằng để móc nhợ và lưỡi câu vào khi chưa được thả. đi thả câu, người thợ thường di chuyển bằng xuồng trên đồng lúa rậm rạp. Ở từng điểm, họ dừng lại rồi thao tác thả câu, móc mồi rồi thả xuống khoảng trống giữa các bụi lúa. Khoảng cách giữa các câu thả tùy sự lựa chọn, chỉ cần có chỗ trống. Nếu đi thả trong đêm, họ thả câu một đợt, ghé xuồng vào nghỉ ngơi ở một bờ đìa, gò đất vài giờ rồi trở lại thăm câu cho đến khi trời sáng. Bình thường người ta thả câu vào buổi chiều, sáng sớm hôm sau mới trở ra đồng thăm câu, gỡ cá, thu lại các ống câu. Câu giăng là hình thức dùng một đoạn nhợ dài từ 5 đến 7 mét. Trên đó cách đều khoảng từ 50 đến 60 cm có gắn lưỡi câu. Thợ câu sẽ dùng hai đoạn tre hoặc trúc dài từ 1,5 đến 2 mét, gọi là cây đài, rồi cột hai đầu nhợ để giăng câu trên đồng nước dũng, đìa, nơi nào có khoảng trống. Ngày xưa cá nhiều, nên đôi khi người ta câu kéo một đoạn câu dài đến cả 100 mét, băng qua cả dung đồng. Về cách chuẩn bị, cá khâu cũng giống như những hình thức đánh bắt khác. Có điều thợ giăng câu phải đi xuồng theo đường thẳng để dễ nhớ. Buổi chiều họ tỏa đi giăng câu, sáng sớm hôm sau mới ra đồng gỡ câu. Có một bài hát gợi cho ta sự thú vị về đời sống của những chàng trai làm nghề giăng câu. Em hỏi anh đêm nay đi đâu, anh nói rằng anh đi giăng câu. Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu, anh chống cây sào nghe gió ào ào. Trong các phương thức đánh bắt cá đồng, có thể nói giăng lưới bán là hình thức rất hữu hiệu trong mùa mưa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang. Ngư cụ này phải được đan chuyên nghiệp, chắc bền. Người ta mua một đoạn lưới dài rồi cắt ra từng đoạn từ 1 đến 1,5 mét, gọi là tay lưới. Dùng hai cây trúc, tức cây đài, cột lưới vô cho chắc. Kỹ hơn, đem nhúng vào giỏ nước cây sắn để lưới lầu mục. Thông thường, người ta dùng loại lưới 3cm, 3,5cm hoặc 4cm. Ô lưới kích cỡ nào thì con cá cỡ đó mới bị mắc lưới. Vào đầu mùa mưa, nước ngập, có độ sâu trên các chân ruộng là có thể khởi động nghề giăng lưới bán. Lưới thường được giăng ở các đường ranh giữa các cửa ruộng hoặc các nơi trũng sâu vào mùa nước nổi. Phải ngồi giăng lưới ngay trên xuồng. Thao tác giăng lưới, chỉ cần cắm hai cây đài xuống, rồi căng kéo mạnh lưới giãn ra. Gặp lúc nước lớn đầy, mưa dầm, người ta có thể giăng lưới, thăm lưới suốt cả ngày đêm. Cá mắc lưới thường là cá rô, cá mè dinh, thỉnh thoảng cũng có cá trê, rắn. Một ngư cụ tiện dụng phổ biến tiêu biểu cho nghề đánh bắt cá đồng đó là cái lờ. Hầu như nhà nào ở nông thôn cũng đều biết đặt lờ vào mùa mưa. Lờ như một cái lồng đan bằng ruột tre, hình bánh ú, đáy mỏng manh, nhẹ nhàng, nhưng gặp lúc cá chạy có thể chứa được từ 1 đến 2 kg cá. Thân lờ có chiều dài khoảng 0,6 m, đường kính hai đầu khoảng từ 30 đến 40 cm. Mỗi bên có chừa chỗ để gắn cục hôm vào. Hôm là một dụng cụ hình phễu, gồm một đầu rộng, một đầu hẹp, được kết thành bằng các que tre tròn, giót nhọn như một cái bẫy để cá vào chứ không thể ra được. Phần trên giữa thân lờ chứa một khoảng trống gọi là miệng lờ để trút cá ra. Mùa mưa xuống, cá dưới sông lên đồng đẻ trứng nở con. Người ta chỉ cần mang lờ ra đặt xuống các mương rãnh, đường nước chảy, nhất là chỗ bóng mát, cỏ rậm. Cá đi theo dòng chảy của nước sẽ dễ sa vào lờ. Theo kinh nghiệm, nơi nào nổi bọt trắng sẽ có ổ cá sặc. Đi đặt lờ khoảng vài tiếng đồng hồ là có thể đi thăm lờ. Độ cá, nếu thấy ít cá, có thể sẽ thay đổi vị trí đặt. Vào mùa nước nổi, người ta đi đặt lờ bằng xuồng, chở hàng trăm cái lờ ra giữa đồng mà đặt suốt cả ngày đêm. Cá mắc lờ đa số là cá sặc, mè dinh, thác lát, luôn tươi sống. Một trong các ngư cụ và kỹ thuật đánh bắt cá phức tạp là đặt trúm bắt lươn. Chưa có một tài liệu nào nêu xuất xứ từ trúm, nhưng hình thức này đã xuất hiện ở đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang đã khá lâu đời. Ống trúm chuyên dùng để bắt lươn là một ống tre dài khoảng 1 mét, đường kính 10 cm. Các mắt bên trong ống tre được đục cho thông suốt với nhau, chỉ chừa lại mắt cuối. Gần đó khoét một lỗ thông hơi. Tại miệng trúm gắn một chiếc hôm nhỏ đan bằng những nan tre dẹt cứng. Hôm trúm được gài bằng một cây dài giống như chiếc đũa xuyên qua miệng trúm. Buổi chiều người ta giác hoặc chở trên xuồng những ống trúm đầy ấp, có khi cả trăm ống. Trước đó họ vô mồi vào sẵn các ống trúm. Mồi thường là ốc, cua đồng và các loại cá dụng rang dưới cám cho có mùi thơm. Sau khi khảo sát địa hình, địa điểm là thao tác đặt trúm ở các điểm, mương ruộng, mương vườn. Khi đặt, vùi đầu ống trúm xuống mặt nước, rồi ngoay cây gài hôm vào cỏ để đầu trúm được giữ chặt dưới nước. Phần đuôi trúm để nổi lên và lỗ thông hơi hướng lên trên, thẳng góc với mặt nước. Nếu để đuôi ống trúm bị chìm, lươn vào đó một thời gian ngắn sẽ bị chết ngộp. Buổi sáng người